Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp thư thứ nhất Côrintô từ chương 13 đến chương 16. Lần trước ở chương 13 tôi đã nói, dĩ nhiên nó không được nhiều giờ lắm, về bài ca nổi tiếng là bài ca Đức Ái. À, chương 12 rồi sang chương 13. Thế bây giờ ở chương 14 đó, tôi nghĩ là đoạn văn này nó khá là cần cho chúng ta, để giúp mình phân định những đặc sủng ở trong giáo hội. Cho nên muốn mời các anh chị đọc chung chương 14 từ câu 1 cho đến câu 5. Thứ bậc các đặc sủng để mưu cầu ích chung. Anh em hãy cố đạt cho được đức mến,
hãy khao khát những ơn của thần khí, nhất là ơn nói tiên tri.
Thật vậy, kẻ nói lý lạc thì không nói với người ta, nhưng là nói với Thiên Chúa, bởi vì chẳng ai hiểu được. Nhờ thần khí, kẻ ấy nói ra những điều nhiệm màu, còn người nói tiên tri thì nói với người ta để xây dựng, để khích lệ và an ủi. Kẻ nói tiếng lạ thì tự xây dựng chính mình, người nói tiên tri thì xây dựng hội thánh. Tôi muốn cho tất cả anh em nói các tiếng lạ, và nhất là tôi muốn cho anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri thì cao trọng hơn người nói các tiếng lạ, trừ khi người này giải thích để xây dựng hội thánh.
Chúng ta tạm dừng ở đây. Tôi muốn mời các anh chị đọc cái đoạn văn này là bởi vì xem chừng một vài người trong chúng ta cũng quá đề cao cái việc nói tiếng lạ. Dĩ nhiên là trong tác động của Thánh Thần, có một vài anh chị em nào đó có thể nói những tiếng lạ chả ai hiểu gì. Và các nhà chú giải phân tích cái đoạn văn này thì cho thấy là dân Côrintô lúc bấy giờ quá đề cao việc nói tiếng lạ. Cho nên Thánh Phaolô mới nhấn mạnh ở đây. Cái câu mà chúng ta nên để ý đó, câu thứ hai, kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người ta, nhưng là nói với Thiên Chúa. Còn người mà nói tiên tri đó thì nói với người ta để xây dựng, để khích lệ, để an ủi. Nên nói tiếng lạ chả ai hiểu gì cả. Rồi cũng không biết là tiếng lạ đấy là tiếng lạ thật hay là tiếng lạ giả. Và nếu ta đọc kỹ đó, cái câu cuối, người nói tiên tri thì cao trọng hơn người nói các tiếng lạ, trừ phi người này giải thích để xây dựng hội thánh. Cái câu rất vắn, nhưng nó giúp cho mình thấy đâu là tiêu chuẩn để xác định cái đặc sủng Thiên Chúa ban. Cái tiêu chuẩn đó là để xây dựng hội thánh, xây dựng thân mình Chúa Kitô. Chứ còn nếu mà bảo tôi được đặc sủng này đặc sủng kia đó, chỉ để quy về bản thân của mình, làm vinh danh mình, để cho người ta ca tụng mình, người ta khen ngợi mình, thì đấy không phải là dấu hiệu đích thực của người được ơn Chúa. Và cái đặc sủng Chúa ban cho người ta đó, ban cho bất cứ ai, là để xây dựng thân mình Chúa, xây dựng hội thánh. Chúng ta đừng có quên cái tiêu chuẩn đó. Thế bây giờ các anh chị đọc tiếp ấy, thì sẽ thấy Thánh Phaolô phân tích rõ hơn tại làm sao ơn nói tiên tri cao quý, và tại làm sao chúng ta không nên quá đề cao việc nói tiếng lạ. Ở câu thứ 6, thưa anh em, giờ đây
giả như tôi đến cùng anh em mà chỉ nói các tiếng lạ, giả như lời nói của tôi không đem lại cho anh em một mặc khải, một sự hiểu biết, hay không phải là một lời tiên tri, một lời giáo huấn, thì nào có ích gì cho anh em? Như thế có khác chi những nhạc cụ không hồn, như sáo, như đàn, nếu âm thanh không rõ thì làm sao nhận ra được cung nhạc tiếng đàn? Thật vậy, giả như kèn chỉ phát ra một tiếng vu vơ, thì ai sẽ chuẩn bị chiến đấu? Anh em cũng thế, nếu miệng lưỡi anh em chẳng nói những lời có thể hiểu được, thì làm sao người ta biết điều anh em nói? Anh em chỉ nói bông lông thôi. Trong thiên hạ có rất nhiều thứ ngôn ngữ, nhưng không có thứ nào là vô nghĩa. Vậy nếu tôi không biết giá trị của ngôn ngữ, thì tôi sẽ là kẻ man dã đối với người nói, và người nói là kẻ man dã đối với tôi. Anh em cũng vậy, vì khao khát những ơn của thần khí, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng hội thánh.
Chúng ta ngừng ở đây. Thế Thánh Phaolô phân tích cho mình thấy, ngài lấy cái ví dụ cụ thể. Bây giờ một người ngoại quốc, người ta đến đây, người ta nói với mình bằng cái tiếng mẹ đẻ của người ta, tiếng Campuchia chẳng hạn, tiếng Lào chẳng hạn. Cả lớp mấy trăm người như thế này, chả ai hiểu gì. Anh chị có bao giờ tưởng tượng là mình đi dự một cái hội nghị mà mình cứ ngồi đó cả tiếng, cả hai tiếng đồng hồ mà mình không hiểu gì hết không? Lúc đấy mình mới thấy thương những người nước ngoài mà người ta đến đây, người ta làm việc là người công giáo, người ta phải đi lễ, người ta chả hiểu gì cả. Vậy cho nên chúng ta mới phải cố gắng có ít nhất là lễ bằng những thứ tiếng thông dụng như là tiếng Anh, như là tiếng Pháp chẳng hạn. Và Hàn Quốc thì cũng phải có linh mục Hàn Quốc ở đây làm lễ cho người ta. Còn những thành phố lớn ở trên thế giới chẳng hạn như là Los Angeles, tôi sang đó thì thấy Đức Hồng Y nói với tôi là mỗi Chủ nhật trong giáo phận của Ngài, thánh lễ được dâng bằng 50 thứ tiếng. Trong đó có cả cái ngôn ngữ không lời cho người câm điếc. Thánh Phaolô lấy cái ví dụ rất là cụ thể để giúp cho mình thấy, bây giờ nói tiếng lạ mà chả ai ta hiểu gì thì làm sao? Cho nên có một câu Ngài nói khá là nặng, đó là câu thứ 9 đó. Nếu miệng lưỡi anh em chẳng nói những lời có thể hiểu được, thì làm sao người ta biết điều anh em nói? Anh em chỉ nói bông lông thôi, bông lông thôi. Rồi ở cuối đoạn văn này, lại một lần nữa Ngài nhấn mạnh đến việc xây dựng hội thánh. Cho nên xin các anh chị, các bạn nhớ, đấy là tiêu chuẩn để chúng ta xác định đặc sủng Chúa ban. Mục đích là để xây dựng hội thánh, xây dựng thân mình Chúa Kitô. Chứ còn nếu tự hào là có đặc sủng này, đặc sủng kia, mà thay vì xây dựng hội thánh thì lại chỉ làm cho hội thánh bị tổn thương, đấy không phải là dấu hiệu đúng đắn.